muốn ngộ tâm tánh mà kiên trì mà ngộ mà nhập được hóa trang gì đó.
Ta là cái cuối cùng á, nó mới là thật chay vậy đó, phải không? Không dẫn nước ta tức là tinh tấn, là tinh tấn làm quay.
Ông ta là đại hàng giả mà tu là tu khủng khiếp lắm á, phải nói là trong Ấn Độ á, ông là chết á mà siêu thiên nó khiêng nguyên cái tay nó đi lên trời luôn rồi. Lên trời không, cái dưới này không còn xá lợi để thờ luôn. Siêu thiên lấy nguyên cái xác mà trong khi đệ tử của ông là trong không không á, nó tích nguyên cái đàn rồi nó xiết sư phụ lại không cho siêu thiên lấy mà. Chư thiên mà nó là trước khi ông chết thì sư xuống thỉnh, nó còn muốn đem cái thay của thầy, của chư thiên cũng là tử của ông đó, đem lên trời để mà thờ, là pháp thờ, ông đồng ý. Thành nó mà đệ tử của ông, bao nhiêu dân mật tông nó mới cất đạt đến đường, nó sợ chư thiên lấy đâu, tới chừng đối hồi mất mất tiêu à, nó coi là ông thích rồi già lộng chung với thầy, chư thiên khiêng thầy lên trời đi mất tiêu.
Bà hành giả mi ra ba, thật sự vậy.
Thì cái tôi nhớ cái đạo tôi mắc cười đó, ông em giảng là tầm Mỹ nó dễ đó, ông dễ cái mừng sơn chạy đó, mới biết cuối cùng á. Thành ra trong cái điển nó nói cái pháp tinh tấn á, muốn thành tựu cái gì phải tinh tấn, người đời mà thành tựu ác pháp cũng phải tinh tấn, mà thành tựu thiện pháp nó cần tinh tấn còn nhiều hơn nữa. Thành ra cái vấn đề tinh tấn nó cực kỳ quan trọng, không phải lấy chơi được. Nó thành ra nó là giọng mảnh tinh tấn, cái tinh tấn này nó có cái sự mà hùng tức là còn hơn cái tinh tấn nữa. Một dạ chuyên chú, chuyên chí trang nghiêm có gì màu, tức là một lòng hướng về cái trang nghiêm mà ngài đã chọn ra thôi, đã trở thành cái cõi nước cực lạc đó. Ngài tu cõi Phật bao la rộng lớn, hay ngài tu để mà thành tựu cái cõi Phật thiệt là rộng lớn như năm trước mình đi kể cái nguyện này đó. Siêu thắng tức là cái cõi này đó, siêu là vượt qua, thắng là hơn. Siêu thắng tức là vượt qua và hơn tất cả Phật khác. Bây giờ lấy những cái hay của Phật khác làm gì, làm theo cái cõi của mình. Thành ra cái cõi này mà nó thành tựu là nó toàn là những cái gì gọi là thù thắng của các cõi Phật khác để kết thành cõi này. Thì khi cõi này nó thành rồi đó, thì thường thường nó hơn những cõi khác. Những cái hay của khác này ông lấy ông làm cõi này rồi. Thành ra siêu thắng độc diệu. Độc diệu, diệu tức là có một mình thôi mà hơn hẳn tất cả diệu, tức là không có gì hơn được nó. Nó gọi là diệu, độc diệu chứ có một mình hơn thôi. Còn ông là hơn hết không có ai. Cái gọi là kiến lập thường nhiên, kiến lập là xây dựng, mà cõi này nó mãi nó không có suy. Hay nó nói là tất cả những quốc độ khác đều qua cái tình trạng là thành tựu hoài không hết á, riêng quốc độ của ngài lấy danh là trường thọ, tức là nó còn hoài, nó không có gì nó suy. Thành ra vì cái tổ mà nó căn cứ vào cái vấn đề mà gọi là kiến lập thường nhiên, thường tướng thường mà không suy, nên cho là cái quốc độ của ngài nó thuộc về cái quốc độ nó gọi là pháp thân độ. Chỉ có pháp thân cái tướng nó mới là thường thôi, còn tất cả những cái khác á, nó vẫn bị cái ảnh hưởng của thành tựu hoài không. Thầy nói là kiến lập bắt đầu thường nhiên, nhưng mà hồi dưới này mình nghe luận thêm chẳng suy chẳng biến. Thành ra tôi nói là mình học cái đại niết bàn, nó nói là Phật tánh nó có bốn tướng là thường, lạc, ngã tịnh. Cái thường á tức là không mất. Thành ra nói là cái cõi lực lạc ngày đó là một cái cõi rất là đặc biệt, rất là lạ thường. Cái cõi này giống như cõi niết bàn vậy đó, chỉ có cái niết bàn nó mới có cái tướng là thường. Các vị mà nào mà nhập vô niết bàn nó không bị mất. Chứ hồi xưa có người hỏi Phật, cái nói là mình từ phiền não mình tu, mình diệt hết phiền não rồi mình trừ phiền não hết, rồi mình thành Phật, rồi Phật bao giờ lại bị phiền não lại? Cũng như nó bây giờ mỏ vàng lọc cái vàng hết, ha, lọc hết mỏ hết các bạn thành vàng, thì vàng lúc nào nó trở thành mỏ lại? Thì đó đại khái vậy đó. Nhưng mà thế gian thì nó vẫn còn, vì vàng nhiều khi bị đóng mấy cái tan này kia từ từ đó, nó cũng có thể. Nhưng mà Phật nói là khi mà tập hết nó thì nó không có thể nào mà trở được hết đó. Thành cũng như là như niết bàn vậy đó, bởi ông nói là niết bàn một cách là thường là vậy đó. Thế gian mình không có tướng thường được, thế gian mình là tướng vô thường, rồi nói vàng đi nữa thì vàng cũng vô thường. Thành ra ông thí nghiệm tạm thời là ông thí nghiệm bằng vàng thôi, là tại vàng của nó là mà muốn cho nó bị rỉ bị ô này kia là phải hàng lâu xa lắm, oxy từ từ nó mới tác dụng được. Thấy không? Thì mới lấy cái tướng vàng đó, ví dụ như là tập tánh. Tại vì thực sự nghe nhìn cái để cái tâm năm thì vàng nó vẫn còn sáng. Thấy không? Nhưng bây giờ để cái triệu năm tỷ năm thì cái vàng có thể nó biến à, nó ố đen đen rồi mà nó biết. Thế gian thể nó có thế gian thì bản chất là phải dính vô thường. Nhưng mà tạm thời trong khoảng thời gian thì tập thích lấy ví dụ là vàng, bây giờ vàng lọc rồi làm sao thấy nó đâu có biến được nữa đâu. Cho thế gian, nhưng mà thành cái sắc của thế gian để mà ngon lành lắm, như là vàng kim cương để tượng trưng. Thì phải nói là tất cả khi mà quốc độ nó thuộc về sắc pháp, tất cả về sắc pháp đó thường thường là đều phải dính vào tướng vô thường hết, chỉ có niết bàn mới là tướng thường thôi. Thì trong này nó nói đó, thành ra nó nói là cái cõi cực lạc phải nói thực sự là cái cõi phương tiện nó cực kỳ diệu lắm. Cái cõi đó đó nó còn thắng hơn cái niết bàn của a la hán nữa. A la hán là lạc rồi mà lên khỏi đó nó cũng lạc, giống như cảnh cái niết bàn của a la hán vô dư vậy đó. Nhưng mà cái lạc của nó là lạc có chất, trong khi cái niết bàn vô dư, niết bàn mà vô dư của a la hán đó là dạt, là lạc mà lạc không có sắc chất, cái niết bàn không có mức độ, niết bàn là niết bàn của tâm. Trong khi mà lên đó được lạc đó là niết bàn có vật có sắc nhưng mà vẫn lạc. Một cái loại mà gọi là cái định nghĩa một cái loại niết bàn rất là đặc biệt. Thấy không? Hồi xưa mình có quan niệm là bây giờ tại mình khổ là tại vì có sắc chất, có tham, có này kia mà sanh ra khổ, phải không? Cái tướng quỷ hoại mà sanh ra khổ. Chứ mình đâu có tưởng tượng được bây giờ có một cái loại có sắc chất mà không khổ bây giờ đâu. Nó như bây giờ ngày phát nguyện, ngày làm một cái cõi, bởi vì cái cõi này mới là trường thọ, tức là nó trường thọ để nó không có cái tướng hoại. Thành ra cái tướng đó mà người lên đỉnh á, thành nó luôn luôn là nó lạc. Nó lạc mà cái lạc mới đặc biệt là có sắc chất mà đang lạc. Thành ra nó Phật trí mình không có thể diễn tả được, mà sau đó mình mới hiểu là cái Phật trí nó là như là nó không có, nghe là Phật trí ở chỗ nào nó cũng lạc hết đó. Có sắc chất cũng lạc, không sắc chất cũng lạc, tại vì a la hán đó nó dưới mắt vào trong cái những cái khổ vô thường thế này kia đó, thành nó đặt nó cái nước chỉ đường tâm thôi. Thì nó đặt ra cái điện tĩnh của nó định cái gì khó tưởng, nhưng mà khi mình vô khó tưởng mà nó còn sắc thân á thì nó lũ vô niết bàn, nó vẫn có cái đau khổ gì sắc thân. Nhưng mà khi nó mất được thì nó cũng chỉ còn thọ với tưởng, thọ tưởng hai tâm thức, hai tâm sở khiến nó khổ vô nhất, nó diệt luôn. Thành ra lúc đó nó chỉ có cái tâm là thích tâm, một cái thích tâm thường tí gắn nặng, nó thì nó gọi là an vui. Thì nó gọi là thọ tưởng định đó, vô tưởng định. Còn bên cái còn lạc đặc biệt là có sắc chất mà nó an vui, mà hoàn toàn đúng theo nhân quả. Vì những sắc sáng này nó làm cho tâm mình thanh tịnh, những sắc tâm này nó tạo duyên, nó là nhân quả tạo duyên cho mình an lạc. Thành ra mình thấy hai cái lối đó, nó thành ra hai cái lối mà cái lý luận mình thấy nó khác nhau, nhưng mà cuối cùng cái quả an lạc á, mình nhiều không biết cái chỗ nào hơn chỗ nào, nhưng mà đại khái có được lạc á, mình thấy nó có cái hơn, thì có sắc chắc mà không có khổ. Mà không có sắc chắc á thì người ta đâu sanh, không ta sanh về không được, không sắc chắc không có mức độ là sao ta sanh. Thì bắt buộc bây giờ anh phải tạo mức độ, đương nhiên phải có sắc chất, tức là phải có cõi nước, phải có cây, có nhà, đó thì mới tạo mức độ chứ. Mà như là tạo mức độ mà mức độ nó lại an lạc giống như cái cảnh lạc của a la hán thì sẽ như phải do nhân duyên, tất cả nhân duyên đó nó tác cho duyên làm cho cái người nào ở đó, thì a la hán là nó lạc cho tâm, thành cái nhân duyên đó nó tạo cho cái tâm người đó lên đó, nó được lạc vậy thôi, được rồi, thì nó giống như a la hán mà. Bên kia là không có sắc nên thành là được lạc, không có sắc nên không có tham, không có sân không có si nên được lạc. Còn ở đây có sắc nhưng mà tham sân si đó, nó, những tham si đồ ác pháp thì tham si nó không phát sanh được, thì nó cũng được lạc thôi. Thành ra là nói là cái cõi được lạc là cõi rất là đặc biệt. Thành nói cái gì đó mà bạc đặt la hán cõi này, cái gì được lạc, cái gì sanh cõi được lạc, thì cái lạc đó tôi nghĩ nó cũng ngang ngửa với cái đặt a la hán cũng là không tâm cái kia, cảnh sắc mà sanh tâm lạc cũng vậy rồi. Nào mà vẫn có cảnh, mà vừa có cảnh mới đâu sanh được, người ta mới sanh về được là mới độ sanh để đưa ta lên. Còn là hán rồi, nó không sanh, không có sanh được, nó là vô sanh. Thành năm cái phương tiện, tiện xảo, như thổ, hay nói mà như Phật nó phải nói, ông quan sát, ông làm những cái này hay. Thành ra nói, trong kinh điển nó nói rằng là cái cõi cực lạc phải nói là Phật thực sự nó là một cái cõi, nó là vừa là cõi pháp thân, mà vừa là cõi báo thân, mà vừa là cõi ứng thân, ba cõi nhập một. Vì nó là ba cõi, nó là một cõi, nên khi cõi báo thân thì nó là ngay của nó là cõi pháp thân, nên luôn luôn nó có tướng thường, luôn luôn nó có tướng lạc, luôn luôn có tướng tịnh. Vì nó là cái báo thân nên có bức thân Phật thuyết pháp cho các Bồ Tát. Vì nó là ứng thân nên cư Phật mới có cái cảnh đến thành pháp, pháp thì thàm thánh đồng cư độ này kia đó, đại khái là Phật ứng hiện ra để hóa độ chúng sanh. Thật là ba cõi này nó nhập một, mà lúc nào á là ứng thân cũng có ba pháp thân đi kèm, tức là ba cõi nhập một, mà thành ra một thân nó là gồm luôn ba thân nó đi nhau, nên luôn luôn cái tướng nó được lạc là cái tướng thường. Hiểu nói không? Giáo lý càng lúc nó hơi cao lên. Không, bây giờ thí dụ như tôi nói anh nghe, bây giờ anh luyện tâm an lạc, nhưng mà anh phải luyện thêm cái nữa, cái tâm nó không có dính mắc cảnh nó mới được. Anh đọc cái tâm anh an lạc, nhưng mà cái tâm anh gặp cảnh á ha, mà vẫn còn thâu vô để bồ xét đó, thì anh đi chỗ khác gặp cảnh khác, tâm nhiều khi không an lạc. Tâm anh an lạc ở đây, anh tập gì an lạc là do khi anh tập định đi, tức là anh phá cảnh hết rồi anh được an lạc, phải không? Còn giờ anh đi chỗ khác thì cảnh nó khác, gặp người ta như người bị chết chóc chiến tranh đau khổ này kia, mà cái tâm anh dướng mắt vô cái là anh không có không, cái tâm lạc anh mất liền. Thành ra cái an lạc nó hai cách. Thứ nhất, đối với sắc cảnh anh không có động chạm nữa, động thôi ở ngoài anh tấn được, mà ở trong anh tấn cũng được, pháp tầng ở trong tâm anh tấn cũng được luôn, tham sân si tâm anh tấn cũng được, mà ở ngoài á, nhưng cảnh ở ngoài cái tâm anh không có dính mắt nữa, thì lúc đó anh đi đâu anh mới không bị. còn mới anh mới đánh mất được cái thân si thôi ở tâm thôi ha, mà mắt của anh vẫn mở vẫn đồ xét tới tâm thì anh đi ra nhiều khi cái cảnh ở ngoài nó thích hợp với cái là sâu sanh ngã nhiều đời của anh, nhiều người không động cái này mà động cái khác ha, mà ma nó thấy mình cái đó, nhiều người không động sắc ha, nhưng mà phá tiền thì nó phá là một tiền à, thì đúng rồi à, làm chủ cái tâm, nhưng mà thực sự đúng ngày làm chủ cái tâm làm chủ được cái ý thức á, và ý thức nó câu hữu với mấy thằng này, mấy cầu hữu như mắt, cầu hữu như này mắt mình nhìn phải có ý thức đi theo mới thấy, thành ra mình phải làm chủ được thằng ý thức. Thì ý thức giàu có nó đi theo con mắt đi, nhưng mà làm chủ được nó, nhưng mà không cho nó chạy theo mắt thì lúc đó mình không khổ ha, làm cái tai mình nghe cái gì đó thì làm chủ được cái đó, là nên làm chủ được cái đó là một cách để cho những cái bồ sát, những cái ngoại tầng nó không có giao được, đồng thời ở trong á làm chủ được thân gì thân gì vậy, nó không vô được, nhưng mà cái pháp tận tâm mình nó vẫn khởi, thành ra mình làm chủ được ở trong và chủ được ở ngoài, thì cái người đó thì lúc đó là cái người đó mới thực sự đó là đi đâu nó không bị chướng ngại. Không, bên ngoài á mình mở, mình muốn đi thế gian ở ngoài mình tiếp xúc với người ta đó thì mắt mình phải mở, tai mình phải nghe hết à, chứ bây giờ mắt mình không mở thì giống như người mù rồi, sao mình đi, thấy không à, thành ra mắt mở hết, nhưng mà có một cái mắt mở nhưng mà cái tâm nó control được, tâm nó control, nó muốn không theo là không theo, thấy không, nghĩa là cái tâm không có dính mắt cái sắc trần, chứ phải nhắm mắt mà không có dính mắt. Hồi xưa mình tu thiền định đó là phải nhắm mắt để cho sắc trần mình vô tai mình, không cho mình phải giờ dùng cái gì để mình nghe đã khá dụ ha, rồi để mình đầu tiên lúc đó thì mình chỉ đối kháng với thằng pháp trần thôi, pháp trần với những thằng tham nhớ chuyện quá khứ gì như lai đang mình hòng diệt đó, cái đó mình mở hết thì nhiều quá vừa đánh ra ngoài nó sẽ tông hai bên đánh nhau mà chịu không nổi, đâu đầu tiên là mình phải nhiệm vũ cầm phải nhíp nó rồi từ từ ha, rồi từ từ mình tập cái rồi cái thằng pháp trần ở trong mình từ từ mình khắc phục được nó, rồi giờ mình ra ngoài á thì đương nhiên mình muốn đi được phải mở mắt chứ, mình muốn ăn phải mở miệng mình nhai nếm rồi chứ, mình phải khi tới xong cái đời mình còn phải nhai ăn này kia chứ, nhưng mình ăn vô cái mùi vị mình không còn mình không còn đắm chắc nó nữa, con mắt mình gặp sắc á nhưng mình không tròn được nó à, mình không có cho nó chạy theo, thì ở dưới đó anh phải thành đó thì có trị rồi đó thì cả hai, lý do là mình con người mình phải sinh hoạt, mà ở đây là mấy cửa mở ra để sinh hoạt, thành ra các vị a la hán họ tập á là họ đều nghĩa là gọi là nhiếp phục ngũ căn, chứ nhiếp phục chứ không phải đóng, tức là mở thấy mà nhiếp phục nó, tức là thằng ý thức đã tập nó tu luyện nó có nghề rồi, nó muốn theo là theo không theo, còn xưa là nó làm thằng ý căn, ý căn xúc nó làm theo đâu, còn là nhiếp phục nó không, do đó tự chủ không có nhiếp mắt nó thì lúc đó tao nó mới ăn, còn ở trong á là phá thành thân si, thân si là câu hủ hồi nào tới giờ, thấy không? Ở trong thân si là ở ngoài á, là nhiếp phục ngũ căn, là nhiếp phục nó.
Mình nói là tư kỳ ám thì tức là mở mắt mà như là đuôi như không thấy tay không nghe mũi không ngửi
mở mắt là kỳ ám, tại vì mắt không thấy đi hồi đụng với tường á, có nhiều người dịch đảng vậy đó, họ đi cũng như không có thần vậy đó, không có thần đó, mở mắt thấy nhưng mà không có nhớ mắt nữa, cái vấn đề mà không chấp trước á, không nhớ mắt á vậy đó, thường thường mình gọi là nói là coi mắt thấy sắc còn sanh tâm, nó gọi là chấp trước á, mấy mắt không thấy sắc nha, nhưng mà thấy đó cũng như mình thấy điện đèn đây là có nhạc ý thức thôi, nhưng mà cái tâm ý thức nó không câu hữu theo đó này, nó sanh ra cái phân biệt, thấy không, thật sự ra cái đúng rồi, thật sự ra cái lối tu của mình á là tu cái thằng ý thức, phải nói cái toàn bộ tu là tu tâm, nhưng mà thằng làm cho mình đau khổ, làm cho phiền não, làm cho mình kẹt giết mắt là thằng ý thức, thật sự tu ý thức thì tu ý thức có hai cách, có hai cái, một cái đó là điều trị cái tập khí ở trong, tức là thanh si, thanh si giờ mình không còn cảnh gì nó vẫn nổi lên à, tại nó nhiều đời rồi, hay là định lực để mà đè nhắn nó. Thứ hai là tập cái sự phân biệt ở ngoài, phân biệt ở ngoài là nghiệp, là mình phải control cái nhìn theo nghiệp, nhìn nghiệp nó cho thằng này là đẹp thì mình nhìn nó bản chất cái đặc này nó do tứ đại hợp thành, nó vô thường có tướng vô đẹp xấu, tập cho nó quen vậy đó, nhìn theo chân lý, giờ nhìn chân lý cái tâm nó không có dướng mắt vô mấy cái đó, thì không dướng mắt nữa thì không tắc nghiệp nữa, thấy đẹp thì cái tâm mới là đắm nhiễu mới làm cái gì được lấy được nó, thấy xấu thì tâm sân hận, thấy muốn đẩy nó đi, do đó mà tác nghiệp này mới sanh trên lưỡi luân hồi, còn có tâm nó nhìn cái đó biết nó tướng nó bản chất là vô thường, không có nhìn dưới mắt nó nữa, tức là tập nhìn cái kiến đạo là gì đó, ở trong là diệt thanh chân si, ở ngoài là làm cho nó không ảnh hưởng với mình, ở ngoài thì tại những nghiệp, ở ngoài bị nghiệp, còn ở trong là khẩu sanh nghiệp, khẩu sanh ở ngoài là nghiệp phân biệt, hai cái mình tập mình diệt một lượt. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử gia chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Phật Nam Mô Bổn Sư.
Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Giờ mình đầu trang 306 á. Cái siêu thắng độc diệu kiến lập thường nhiên. Cái này là giải thích thêm cho mình hiểu về cái từ ngữ thôi. Thấy không? Cái này thì nó đọc diệu rồi nè. Nó nói là sở dĩ đọc tức là một mình. Diệu chỗ này nó là không thể nghĩ bàn đó, nên là thắng hơn các chỗ khác. Thì cái đó là sở dĩ đọc diệu thì có tất cả là 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nguyên nhân. Bây giờ nhân bắt đầu đang bắt đầu là 9. Hay là 7 điều để chứng minh sự đọc diệu của cõi cực lạc nè. Hay ở cõi này đó là pháp thân, báo thân và ứng thân xuất hiện trong cùng một mức độ. Còn cái cõi mình á, ví dụ như cái cõi này nè, cái cõi này là cõi ứng thân thật nè. Còn cái cõi mà pháp thân thật á là cõi Phật thì lô giá na, rồi cõi Phật khác nữa. Hay cái cõi ta là mình á, nhân dân cùng quan nghiêm mới nói là tỳ lô giá na là gọi là pháp thân của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Còn báo thân Phật Thích Ca Mâu Ni không biết nằm đâu. Cái cõi mình á. Hay báo thân mà chúng ta báo thân mà trong cái kinh Hoa Nghiêm á thì báo thân đó là Phật Lô Chan Na, ha, đó là gọi là Phật nhãn á, ha, thì ông Phật đó là cái lúc mà thiết cái phẩm đó ngoài tác giới đó là Lô Chan Na thiết á, báo thân Phật thiết, còn ứng thân là Phật Ca Mâu Ni, thành ra mình cúng dường á, nhớ không? Cúng dường thanh tịnh pháp thân thì Lô Chan Na Phật chuyên mãn báo thân Lô Sa Na Phật, ha, thiền quả ức báo thân Thích Ca Mâu Ni Phật, ha, tức là mình cúng dường luôn pháp báo á. Nhưng mà cái pháp thân Phật á, ở cõi mình ở cõi này á, thì nó nằm trong cái quà tặng thế giới chứ không có nằm ở chung trong cõi tòa. Trong khi ở cõi cực lạc á là pháp quá nó nằm cùng một cõi. Thế bởi vì sau này cái tổ tiên thai mới chia ra ở cõi đó nó có thịt báo trang nghiêm độ là cõi báo thân ở, rồi thường tịch quan độ đó là cõi của pháp thân ở, hàm thánh đồng cư độ là cõi của ứng thân thập xuống thuyết pháp. Thành ra ở cõi đó là cùng cái cõi mà nó có luôn ba thân một lượt.